Thiên thứ nhất, thiên có kệ, Sagathavada. Tương ưng thứ nhất, tương ưng chư thiên, Devata Sanyutta. Phẩm cây lao, Nalavadga. Một la mã, kinh Bộc Lưu, Ogataranasutta. Một, như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi, Xá Vệ, Jetavana, Thắng Lâm, tại vườn ông Anathabindika cấp cô độc. Rồi một vị thiên, khi đêm đã gần tàn, với dung sắc thụ thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, vị thiên ấy bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả, làm sao Ngài vượt khỏi Bộc Lưu? Này hiền giả, không đứng lại, không bước tới, ta vừa khỏi Bộc Lưu. Thưa Tôn giả, làm sao không đứng lại, không bước tới, Ngài vừa khỏi Bộc Lưu? Này hiền giả, khi ta đứng lại, thời ta chìm xuống. Này hiền giả, khi ta bước tới, thời ta trôi dạt. Do vậy, này hiền giả, không đứng lại, không bước tới, ta vừa khỏi Bộc Lưu. Vị thiên: Từ lâu tôi mới thấy Bà La Môn tịch tịnh, không đứng không bước tới, vượt chấp trước ở đời. Vị thiên ấy nói như vậy và bậc đạo sư chấp nhận. Vị thiên ấy biết được Thế Tôn đã chấp nhận ta. Vị ấy đảnh lễ Thế Tôn, thân phí hữu hướng về Ngài rồi biến mất tại chỗ. Hai La Mã, kinh Giải Thoát, Nimokha Sutta. Hai, nhân duyên ở Savatthi. Rồi một vị thiên, khi đêm đã gần tàn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, vị ấy đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, vị thiên ấy bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả, Ngài có biết giải thoát, thoát ly, viễn ly cho các chúng sanh không? Này hiền giả, ta có biết giải thoát, thoát ly, viễn ly cho các chúng sanh. Thưa Tôn giả, như thế nào Ngài biết giải thoát, thoát ly, viễn ly cho các chúng sanh? Hỷ, tái sanh đoạn tận, tưởng, thức được trừ diệt, các thọ diệt, tịch tịnh. Như vậy này hiền giả, ta biết sự giải thoát, thoát ly và viễn ly cho các loại chúng sanh. Ba La Mã, kinh đưa đến đoạn tận, Upanishadsutta. 3. Nhân duyên ở Savatthi. Đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước Thế Tôn: Mạng sống bị dắt dẫn, tuổi thọ chẳng là bao, bị dẫn đến già nua, không có nơi dừng bước, ai đem tâm quán tưởng, sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức, đưa đến chân an lạc. Thế Tôn: Mạng sống bị dắt dẫn, tuổi thọ chẳng là bao, bị dẫn đến già nua, không có nơi dừng bước, ai đem tâm quán tưởng, sợ hãi tử vong này, hãy bỏ mọi thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh. Bốn La Mã, kinh Thời Gian Trôi Qua, Acchentisutta. Bốn, nhân duyên ở Savatthi. Đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước Thế Tôn: Thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta, những ai chịu quán sát sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức, đưa đến chân an lạc. Thế Tôn: Thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta, những ai chịu quán sát sợ hãi tử vong này, hãy bỏ mọi thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh. Năm La Mã, kinh Bao Nhiêu Cái Cắt Đoạn, Katichinda Sutta. Năm, nhân duyên ở Savatthi. Đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước Thế Tôn: Phải cắt đoạn bao nhiêu, phải từ bỏ bao nhiêu, tu tập thêm bao nhiêu, vượt qua bao trói buộc, để được có danh xưng tỷ kheo vượt Bộc Lưu. Thế Tôn: Phải cắt đoạn đến năm, phải từ bỏ đến năm, tu tập thêm năm pháp, vượt qua năm trói buộc, để được có danh xưng tỷ kheo vượt bột lưu. Sáu La Mã, Kinh Tỉnh Giác, Chagara Sutta. 6. Nhân duyên ở Savatthi. Đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước Thế Tôn: Có bao pháp mê ngủ khi pháp khác tỉnh giác, có bao pháp tỉnh giác khi pháp khác mê ngủ, có bao nhiêu việc làm đưa ta đến trần trấu, có bao nhiêu việc làm khiến ta được thanh tịnh. Thế Tôn: Có năm pháp mê ngủ khi pháp khác tỉnh giác, có năm pháp tỉnh giác khi pháp khác mê ngủ, chính có năm việc làm đưa ta đến trần cấu, chính có năm việc làm khiến ta được thanh tịnh. Bảy La Mã, Kinh Không Liễu Tri, Appatividdhita Sutta. 7. Nhân duyên ở Savatthi. Đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước Thế Tôn: Những ai với các pháp không liễu tri thấu suốt, bị hướng dẫn lầm lạc, vòng quanh các dị giáo, họ mê ngủ triền miên, họ không có tỉnh giác, nay thật đã đến thời họ cần phải thức tỉnh. Thế Tôn: Những ai với các pháp khéo liễu tri sáng suốt, không bị dẫn lầm lạc, vòng quanh các dị giáo, họ chứng chánh đẳng giác, họ liễu tri viên mãn, trên đường không thăng bằng, họ bước thật thăng bằng. Tám La Mã, Kinh Mê Loạn, Susamutha Sutta. 8. Nhân duyên ở Savatthi. Đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước Thế Tôn: Những ai đối các pháp quá đắm say mê loạn, bị hướng dẫn lầm lạc, vòng quanh các dị giáo, họ mê ngủ triền miên, họ không có tỉnh giác, nay thật đã đến thời họ cần phải thức tỉnh. Thế Tôn: Những ai đối các pháp không đắm say mê loạn, không bị dẫn lầm lạc, vòng quanh các dị giáo, họ chứng chánh đẳng giác, họ liễu tri viên mãn, trên đường không thăng bằng, họ bước thật thăng bằng. Chín La Mã, Kinh Mong Muốn Kiêu Mạn, Manakama Sutta. 9. Nhân duyên ở Savatthi. Đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước Thế Tôn: Đối vị ưa kiêu mạn, ở đây không điều phục, không trí tuệ sáng suốt, không định tĩnh nhiếp tâm, độc thân trú rừng núi, sống với tâm phóng dật, vị ấy không vượt khỏi sự chi phối ma lực. Thế Tôn: Từ bỏ mọi kiêu mạn, tâm tư khéo nhiếp định, với tâm khéo tư sát, giải thoát mọi phiền trược, độc thân trú rừng núi, với tâm không phóng dật, vị ấy vượt thoát khỏi sự chi phối ma lực. 10 La Mã, Kinh Trường Núi, Aranya Sutta. 10. Nhân duyên ở Savatthi. Đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước Thế Tôn: Thường sống trong trường núi, bậc thánh sống phạm hạnh, mỗi ngày ăn một bữa, sao sắc họ thù diệu. Thế Tôn: Không than việc đã qua, không mong việc sắp tới, sống ngay với hiện tại, do vậy sắc thù diệu. Do mong việc sắp tới, do than việc đã qua, nên kẻ ngu héo mòn, như lau xanh trời cành. Phẩm Vườn Hoan Hỷ, Nandana Vatga. Một La Mã, Kinh Vườn Hoan Hỷ, Nandana Sutta. 11. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Xá Vệ, Setavana, Thắng Lâm, tại vườn ông Anathabindika, cấp cô độc. Tại đấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy phân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Thổi xưa, này các tỷ kheo, có vị thiên thuộc cõi trời 33 với chúng thiên nữ vây quanh du hí ở vườn Hoan Hỷ, thọ hưởng năm thiên dục công đức. Bây giờ vị thiên ấy nói lên bài kệ này: Chúng không biết đến lạc nếu không thấy hoan hỷ, chỗ trú cả trời người, cõi 33 lần danh. Được nghe nói vậy, này các tỷ kheo, một vị thiên khác đáp vị thiên ấy với bài kệ: kẻ ngu sao không biết, vị ứng cúng đã nói, mọi hành là vô thường, tự tánh phải sanh diệt. Sau khi sanh chúng diệt, nhiếp chúng là an lạc. Hai La Mã, Kinh Vui Thích, Nandati Sutta. 12. Nhân duyên ở Savatthi. Đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước Thế Tôn: cha đối con vui thích, chủ với bò vui thích, người sanh y vui thích, không sanh y không vui. Thế Tôn: cha đối con sầu muộn, chủ với bò sầu muộn, người sanh y sầu muộn, không sanh y không sầu. Ba La Mã, Kinh Không Ai Bằng Con, Natthibutta Samasutta. 13. Nhân duyên ở Savatthi. Đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước Thế Tôn: thương ai bằng thương con, của nào bằng bò nhà, sáng nào bằng mặt trời, nước nào hơn biển cả. Thế Tôn: thương ai bằng thương mình, của nào bằng lúa gạo, sáng nào bằng trí tuệ, nước nào hơn mưa rào. 4 La Mã, Kinh Sát Đế Lị, Khatiya Sutta. 14. Vị thiên: giữa các loài hai chân, sát lị là tối thắng, giữa các loài bốn chân, bò đực là tối thắng, trong các hàng thê thiếp, quý nữ là tối thắng, trong các hàng con trai, trưởng nam là tối thắng. Thế Tôn: giữa các loài hai chân, chánh giác là tối thắng, giữa các loài bốn chân, thuần chủng là tối thắng, trong các hàng thê thiếp, nhu thuận là tối thắng, trong các hàng con trai, tôn kính là tối thắng. 5 La Mã, Kinh Tiếng Động Rừng Sâu, Sanamana Sutta. 15. Vị thiên: nay là thời giữa trưa, loài chim nghỉ yên lặng, vang động tiếng rừng sâu, ta run ta khiếp sợ. Thế Tôn: nay là thời giữa trưa, loài chim nghỉ yên lặng, vang động tiếng rừng sâu, ta vui ta thích thú. 6 La Mã, Kinh Ngũ Gục Biến Nhát, Nidatandi Sutta. 16. Vị thiên: ngũ gục nhát ngáp dài, không vui ăn quá độ, ở đây đối chúng sanh, thánh đạo không hiển lộ. Thế Tôn: ngũ gục nhát ngáp dài, không vui ăn quá độ, với tinh tấn đoạn chúng, thánh đạo được thanh tịnh. 7 La Mã, Kinh Khó Làm, Dutkara Sutta. 17. Vị thiên: khó làm khó kham nhẫn, thiếu trí hành sa môn, chỗ kẻ ngu thối đọa, chỗ ấy đầy chướng ngại, bao ngày hành sa môn, nếu tâm không chế ngự, mỗi bước phải sa đọa, nô lệ cho suy tư. Thế Tôn: như rùa rút chân cẳng trong mai rùa của mình, vị tỷ kheo cũng vậy, thâu nhiếp mọi suy tư, không tham dính vật gì, không làm hại người nào, hoàn toàn thật tịch tịnh, không chỉ trích một ai. 8 La Mã, Kinh Tạm, Hiri Sutta. 18. Vị thiên: người được tạm chế ngự, tìm được ai ở đời, ai biết ngăn chỉ trích, như ngựa hiền bóng roi. Thế Tôn: người được tạm chế ngự, sống thường thường chánh niệm, vị ấy đạt kết quả, khổ đau được đoạn tận, bước những bước thăng bằng, trên đường không thăng bằng. 9 La Mã, Kinh Am Tranh, Kutika Sutta. 19. Vị thiên: ngài không có am tranh, ngài không có tổ ấm, ngài không có dây dăng, ngài thoát khỏi hệ phược. Thế Tôn: ta không có am tranh, ta không có tổ ấm, ta không có dây dăng, ta thoát khỏi hệ phược. Vị thiên, con nói am là gì? Nói tổ ấm là gì? Nói dây văn là gì? Nói hệ phược là gì? Thế Tôn, ông nói am là mẹ, nói tổ ấm là vợ, nói dây văn là con, nói hệ phược là ái. Vị thiên, lành thay ngại không am, lành thay không tổ ấm, lành thay không dây văn, lành thay ngài thoát phược. 10 La Mã. Kinh Samiddhi, Samiddhi Sutta. 20. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Rajagaha, vương xá, tại Tabodharama, tinh xá suối nước nóng. Tôn giả Samiddhi khi đêm đã gần tàn, thức dậy và đi đến suối nước nóng để tắm rửa. Sau khi tắm rửa, ra khỏi suối nước nóng, tôn giả đứng, đắp một tấm y để phơi tay chân cho khô. Rồi một vị thiên, khi đêm đã gần tàn, với dung sắc thụ thắng chói sáng toàn vùng suối nước nóng, đi đến tôn giả Samiddhi. Sau khi đến, đứng giữa hư không, vị ấy nói lên bài kệ với tôn giả Samiddhi. Không hưởng không khất thực, nay khất thực không hưởng, hãy hưởng rồi khất thực, chớ uổng phí thời gian. Samiddhi, thời ông ta không biết, thời ta ẩn không hiện, không hưởng ta khất thực, không uổng thời gian ta. Rồi vị thiên ấy đứng xuống đất và thưa với tôn giả Samiddhi, này tỷ kheo, ông còn trẻ tuổi, niên thiếu, tóc còn đen nhánh, trong độ tuổi thanh xuân mà đã xuất gia. Trong thời trẻ tuổi, ông không thọ hưởng các dục lạc. Này tỷ kheo, hãy thọ hưởng các dục lạc của người đời, chứ có bỏ hiện tại mà chạy theo những gì bị thời gian chi phối. Này hiền giả, ta không bỏ hiện tại và chạy theo những gì bị thời gian chi phối. Và này hiền giả, chính ta bỏ những gì bị thời gian chi phối để chạy theo hiện tại. Này hiền giả, Thế Tôn đã nói, các dục bị thời gian chi phối, nhiều khổ đau, nhiều sầu não, Pahupayasa. Nguy hiểm ở đấy càng nhiều hơn. Còn pháp này thuộc về hiện tại, không bị thời gian chi phối. Đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, chỉ người trí mới tự mình giác hiểu. Và này tỷ kheo, như thế nào mà Thế Tôn đã nói các dục bị thời gian chi phối, nhiều khổ đau, nhiều sầu não, nguy hiểm ở đấy càng nhiều hơn? Như thế nào thuộc về hiện tại là pháp không bị thời gian chi phối, đến để mà thấy có khả năng hướng thượng, chỉ người trí mới tự mình giác hiểu. Này hiền giả, tôi là người mới xuất gia, mới đến đây không bao lâu, tôi không thể giải thích rộng rãi cho ông pháp và luật này. Nhưng Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác này ở vương xá, tại tinh xá Tabodharama, hãy đi đến Thế Tôn và hỏi ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời cho ông như thế nào, hãy như vậy thọ trì. Này tỷ kheo, không dễ gì cho chúng tôi được đến gặp bậc Thế Tôn ấy, một bậc được các chư thiên khác có đại uy lực đanh phây. Này tỷ kheo, nếu ngài đi đến bậc Thế Tôn ấy và hỏi ý nghĩa này, chúng tôi có thể đến để nghe pháp. Thưa vâng, hiền giả. Tôn giả Samiddhi vâng đáp vị thiên ấy, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Samiddhi bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, sau khi đêm đã gần tàn, con thức dậy và đi đến suối nước nóng để tắm rửa. Sau khi tắm rửa, ra khỏi suối nước nóng, con đứng, đắp một tấm y để phơi tay chân cho khô. Bạch Thế Tôn, rồi một vị thiên, sau khi đêm vừa mãn, với dung sắc thụ thắng chói sáng toàn vùng suối nước nóng đi đến con. Sau khi đến, đứng giữa hư không, vị ấy nói lên bài kệ này. Không hưởng, ông khất thực, nay khất thực không hưởng, hãy hưởng rồi khất thực, chớ uổng phí thời gian. Khi nghe nói vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời với vị thiên ấy bằng bài kệ. Thời ông ta không biết, thời ta ẩn không hiện, không hưởng ta khất thực, không uổng thời gian ta. Bạch Thế Tôn, rồi vị thiên ấy đứng xuống đất và thưa với con. Này tỷ kheo, ông còn trẻ tuổi, niên thiếu, tóc còn đen nhánh, trong độ tuổi thanh xuân mà đã xuất gia. Trong thời trẻ tuổi, ông không thọ hưởng các dục lạc. Này tỷ kheo, hãy thọ hưởng các dục lạc của người đời, chứ có bỏ hiện tại mà chạy theo những gì bị thời gian chi phối. Khi được nghe nói vậy, bạch Thế Tôn, con nói với vị thiên ấy: Này hiền giả, ta không bỏ hiện tại và chạy theo những gì bị thời gian chi phối. Và này hiền giả, chính ta bỏ những gì bị thời gian chi phối để chạy theo hiện tại. Này hiền giả, Thế Tôn đã nói, các dục bị thời gian chi phối, nhiều khổ đau, nhiều sầu não, nguy hiểm ở đấy càng nhiều hơn. Còn pháp này thuộc về hiện tại, không bị thời gian chi phối, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, chỉ người trí mới tự mình giác hiểu. Khi được nghe nói vậy, bạch Thế Tôn, vị thiên ấy nói với con: Và này tỷ kheo, như thế nào mà Thế Tôn đã nói các dục bị thời gian chi phối, nhiều khổ đau, nhiều sầu não, nguy hiểm ở đấy càng nhiều hơn? Như thế nào thuộc về hiện tại là pháp này, không bị thời gian chi phối, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, chỉ người trí mới tự mình giác hiểu. Khi được nghe nói vậy, bạch Thế Tôn, con nói với vị thiên ấy: Này hiền giả, tôi là người mới xuất gia, mới đến đây không bao lâu, tôi không thể giải thích rộng rãi cho ông pháp và luật này. Nhưng Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, nay ở Rajagaha, tại tinh xá Tabodharama, hãy đi đến Thế Tôn và hỏi ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời cho ông như thế nào, hãy như vậy thọ trì. Khi được nghe nói vậy, bạch Thế Tôn, vị thiên ấy nói với con: Này tỷ kheo, không dễ gì cho chúng tôi được gặp bậc Thế Tôn ấy, một bậc được các chư thiên khác có đại uy lực đoanh vây. Này tỷ kheo, nếu ngài đi đến bậc Thế Tôn ấy và hỏi ý nghĩa này, chúng tôi có thể đến để nghe pháp. Bạch Thế Tôn, nếu vị thiên ấy nói sự thật, thời vị ấy ở đây không xa bao nhiêu. Khi được nghe nói vậy, vị thiên ấy nói với tôn giả Samidi như sau: Hãy hỏi đi, tỷ kheo, hãy hỏi đi, tỷ kheo, tôi đã đến rồi. Rồi Thế Tôn nói lên bài kệ với vị thiên ấy. Chúng sanh được hiểu biết, những điều được nói lên và chấp trước thái độ trên những điều được nói. Nếu họ không liễu tri những điều được nói lên, họ đi đến trói buộc do thần chết chi phối. Nếu họ liễu tri được những điều được nói lên, họ không có tưởng tri những điều được nói ra. Đối với vị như vậy, lỗi lầm nhất định không. Nếu như ông có biết, hãy nói lên dạ xoa. Bạch Thế Tôn, con không hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi những điều Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt. Lành thay, nếu Thế Tôn nói lên cho con để con có thể hiểu một cách rộng rãi những điều Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt. Thế Tôn, bằng thắng hay thua ta, nghĩ vậy đấu tranh khởi, cả ba không dao động, bằng thắng không khởi lên, nếu như ông có biết, hãy nói lên dạ xoa. Bạch Thế Tôn, con không hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi những điều Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt. Lành thay, nếu Thế Tôn nói lên cho con để con có thể hiểu một cách rộng rãi những điều Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt. Thế Tôn, hãy từ bỏ tính toán, không chạy theo hư tưởng, từ bỏ mọi tham ái, đối danh sắc ở đời. Vì ấy đoạn triền phược, không lo âu, không ái, chư thiên và loài người, đời này hay đời sau, ở cảnh giới chư thiên hay tại mọi trú xứ, tìm cầu nhưng không gặp vết tích của vị ấy. Nếu ông biết người ấy, hãy nói lên dạ xoa. Bạch Thế Tôn, lời nói phán tắc của Thế Tôn, con hiểu ý nghĩa rộng rãi như sau. Khắp thế giới chớ làm điều ác thân miệng ý, từ bỏ mọi ái dục, chánh niệm tâm tỉnh giác, không khổ hạnh ép sát, vô bổ không lợi ích. Phẩm kiếm Satipatthaya. 1. Kinh kiếm Satisutta. 21. Nhân duyên ở Savatthi. Đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước Thế Tôn. Vị thiên, như kiếm đã chạm da, như lửa cháy trên đầu, tỷ kheo hãy chánh niệm, xuất gia bỏ ái dục. Thế Tôn, như kiếm đã chạm da, như lửa cháy trên đầu, tỷ kheo hãy chánh niệm, xuất gia bỏ thân kiến. Hai La Mã. Kinh Xúc Chạm. Phusati Sutta. 22. Phì Thiên. Không xúc không có chạm, có xúc thời có chạm, nên hại người không hại, tức có xúc có chạm. Thế Tôn. Ai hại người không hại, người tịnh không ô nhiễm, kẻ ngu hái quả ác như ngược gió tung bụi. Ba La Mã. Kinh Triền Phược. Chata Sutta. 23. Vị Thiên. Nội triền và ngoại triền, chúng sanh bị triền phược. Con hỏi Gotama, ai thoát khỏi triền này? Thế Tôn. Người trú giới có trí, tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng, tỷ kheo ấy thoát triền. Với ai đã từ bỏ tham sân và vô minh, bậc lậu tận ứng cúng, vị ấy thoát triền phược. Chỗ nào danh và sắc được đoạn tận vô dư, đoạn chướng ngại sắc tưởng, chỗ ấy triền phược đoạn. Bốn La Mã. Kinh Chế Ngự Ý. Mano Nivarana Sutta. 24. Vị Thiên. Chỗ nào ý chế ngự, chỗ ấy đau khổ tận. Ý chế ngự hoàn toàn, thoát đau khổ hoàn toàn. Thế Tôn. Không nên chế ngự ý hoàn toàn về mọi mặt, chớ có chế ngự ý nếu tự chủ đạt được. Chỗ nào ác pháp khởi, chỗ ấy chế ngự ý. Năm La Mã. Kinh Vị A-La-Hán. Arahantasutta. 25. Vị Thiên. Vị tỷ kheo La-Hán đã làm điều phải làm, các lậu được đoạn tận, thân này thân tối hậu, vị ấy có thể nói, chính tôi vừa nói lên, vị ấy có thể nói, họ nói là của tôi. Thế Tôn. Vị tỷ kheo La Hán đã làm điều phải làm, các lậu được đoạn tận, thân này thân tối hậu, vị ấy có thể nói, chính tôi vừa nói lên, vị ấy có thể nói, họ nói là của tôi. Vị ấy khéo biết rõ danh xưng ở thế gian, vì chỉ là danh xưng, vị ấy cũng danh xưng. Vị Thiên. Vị tỷ kheo La Hán đã làm điều phải làm, các lậu được đoạn tận, thân này thân tối hậu, có phải tỷ kheo ấy đi gần đến kiêu mạn? Khi vị ấy có nói, chính tôi vừa nói lên, khi vị ấy có nói, họ nói là của tôi. Thế Tôn. Ai đoạn tận kiêu mạn, không còn những buộc tràng, mọi hệ phược kiêu mạn được hoàn toàn đoạn tận. Vị có trí sáng suốt, vượt khỏi mọi hư tưởng, vị ấy có thể nói, chính tôi vừa nói lên. Vị ấy có thể nói, họ nói là của tôi. Vị ấy khéo biết rõ danh xưng ở thế gian, vì chỉ là danh xưng, vị ấy cũng danh xưng. Sáu La Mã. Kinh Ánh Sáng. Bajota Sutta. 26. Vị Thiên. Vật gì chiếu sáng đời, do chúng đời chói sáng? Con đến hỏi Thế Tôn, muốn biết lời giải đáp. Thế Tôn. Bốn vật chiếu sáng đời, thứ năm đây không có. Ngày mặt trời sáng chói, đêm mặt trăng tỏ rạng, lửa cháy đỏ đêm ngày, chói sáng khắp mọi nơi, chánh giác sáng tối thắng, sáng này sáng vô thượng. Bảy La Mã. Kinh Nước Chảy. Sarasutta. 27. Vị Thiên. Chỗ nào nước chảy ngược, chỗ nào nước xoáy dừng, chỗ nào danh và sắc được đoạn diệt không dư. Thế Tôn. Chỗ nào nước và đất, lửa gió không vững trú, do vậy nước chảy ngược, chỗ ấy nước xoáy dừng, chỗ ấy danh và sắc được đoạn diệt không dư. Tám La Mã. Kinh Dạo Lớn. Mahadana Sutta. 28. Vị Thiên. Sát đế lị giàu lớn, tài sản quốc độ lớn, luôn luôn ganh tị nhau, hưởng dục không biết ngán, giữa người sống khao khát, trôi theo dòng tái sanh, ai bỏ tật và ái, không khao khát giữa đời. Thế Tôn, vị xuất gia bỏ nhà, bỏ con yêu gia súc, bỏ tham và bỏ sân, và từ bỏ vô minh, bậc lậu tận La Hán, không khao khát giữa đời. Chính là Mã. Kinh Bốn Bánh Xe Chatuchaka Sutta 29. Vị Thiên. Bốn bánh xe chín cửa, đầy uế hệ lụy tham, chìm đắm trong bùn nhơ. Ôi thưa bậc đại hùng, sanh thú người như vậy, tương lai sẽ thế nào? Thế Tôn, các dây da buộc tràng, dục tham và tà ác, ái căn được đoạn tận, sanh thú sẽ như vậy. Mười La Mã. Kinh Như Chân Sơn Dương Enisanga Sutta 30. Vị Thiên. Chân như chân sơn dương, vừa thon lại vừa mạnh, ăn uống có chừng mực, không tham lam say đắm, như sư tử voi rừng, độc hành không dục vọng. Sau khi đến con hỏi, làm sao thoát khổ đau? Thế Tôn, có năm dục ở đời, ý căn là thứ sáu, ở đây bỏ ước muốn, như vậy thoát khổ đau.